20. Phẩm thiện tri thức. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Sáp Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo: nên gần gũi thiện tri thức, đừng tập theo ác hành, tin vào ác nghiệp. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo gần gũi thiện tri thức, tính được tăng trưởng, văn, thí, trí huệ, hết thảy đều tăng trưởng. Nếu các tỳ kheo gần gũi thiện tri thức, thì không tập theo các ác hành. Vì sao vậy? Nếu gần ác tri thức, sẽ không có tính, không có giới, văn, thí, trí tuệ. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy gần gũi thiện tri thức, đừng gần gũi ác tri thức. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà, trong trúc viên thành La Duyệt, thuyết pháp cho 500 đại tỳ kheo vây quanh trước sau. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa dẫn 500 tỳ kheo đi ngang qua, cách Như Lai không xa. Đức Thế Tôn từ xa thấy Đề Bà Đạt Đa tự dẫn môn đồ đi, liền nói kệ này: đừng gần ác tri thức, cũng đừng dạy theo hầu, nên gần thiện tri thức, bậc tối thắng trong người. Người vốn không có ác, tập gần ác tri thức, sao tất trồng gốc ác, ở mãi trong tối tâm. Lúc đó 500 đệ tử Đề Bà Đạt Đa nghe Đức Thế Tôn nói kệ này, liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Không lâu, họ rời chỗ ngồi, hướng về Đức Thế Tôn hối lỗi: chúng con ngu muội không hiểu biết gì, cúi xin Đức Thế Tôn nhận sự sám hối chúng con. Thế Tôn nhận sự sám hối của 500 vị tỳ kheo kia, rồi thuyết pháp cho họ, khiến được tín căn. Bây giờ 500 tỳ kheo ở nơi vắng vẻ tư duy pháp thâm diệu. Vì sao vậy? Vì mục đích mà thiện gia nam tử với lòng tin kiên cố tu phẩm hạnh vô thượng. Bây giờ 500 tỳ kheo kia thành A-la-hán, tự biết như thật rằng sanh tử đã hết, việc cần làm đã làm xong, phạm hạnh đã lập, không còn tái sinh đời sau nữa. Bấy giờ 500 người thành A-la-hán. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn thuyết pháp cho vô số chúng dây chung quanh. Lúc đó Đàm Ma Lưu Chi một mình tư duy trong tỉnh thất, nhập thiền tam muội, quán thấy tiền thân làm thân cá dài 700 do tuần ở trong biển lớn. Tức thì ông rời tỉnh thất, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, đến biển lớn đi kinh hành trên xác chết cũ. Khi ấy Đàm Ma Lưu Chi nói kệ này: sanh tử vô số kiếp, lưu chuyển không thể tính, mỗi mỗi cầu được an, liên tục chịu khổ não. Dù thấy lại thân rồi, ý muốn tạo nhà cửa, tất cả chi tiết hoại, hình thể không nguyên vẹn, tâm đã lìa các hành, ái trước đã diệt tận, không thọ lại thân này, mãi vui trong niết bàn. Sau khi tôn giả Đàm Ma Lưu Chi nói kệ này rồi, bèn biến mất khỏi chỗ đó, xuất hiện đến chỗ Thế Tôn tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ. Thế Tôn thấy Đàm Ma Lưu Chi đến, liền bảo rằng: lành thay Đàm Ma Lưu Chi, lâu lắm mới đến chốn này. Đàm Ma Lưu Chi bạch Thế Tôn: kính dâng bạch Thế Tôn, lâu lắm con mới đến chốn này. Bấy giờ các thượng tọa và các tỳ kheo đều nghĩ thầm: Đàm Ma Lưu Chi này thường ở bên cạnh Thế Tôn, nhưng nay Thế Tôn bảo rằng Lành thay Đàm Ba Lu Chi, lâu lắm mới đến chốn này. Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm các tỳ kheo, muốn dứt nghi ngờ của họ, nên bảo chư tỳ kheo: chẳng phải vì Đàm Ba Lu Chi lâu lắm đến chốn này mà ta nói nghĩa này. Vì sao vậy? Vì vô số kiếp quá khứ xưa kia, có đức đính quang Như Lai Chí Chân, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, hiên nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời, giáo hóa tại đại quốc Bát Ma cùng với 14.800 đại tỳ kheo. Bây giờ chúng bốn bộ không thể tính kể, quốc vương, đại thần, quan lại, nhân dân đều đến cúng dường, cung cấp những phẩm vật nhu yếu. Bây giờ có bà La Môn tên Gia Nhã Đạt sống bên sườn tuyết sơn, xem sắm bí mật, thiêm văn, địa lý, tất cả đều rất thông thạo. Sách sớ, văn tự cũng đều hiểu biết, đọc tụng một câu 500 từ. Tướng của bậc đại nhân cũng đều biết rõ. Ông thờ các thần lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, và dạy 500 đệ tử đêm ngày không mỏi. Bà La Môn Gia Nhã Đạt có đệ tử tên là Vân Lôi, tướng mạo xinh đẹp hiếm có trên đời, mắt màu xanh biếc. Bà La Môn Vân Lôi thông minh, thấy rộng, thông hiểu mọi thứ, thường được Gia Nhã Đạt yêu mến không chút rời xa. Bây giờ những chú thuật mà bà La Môn làm đều đem ra dạy đủ hết. Lúc ấy bà La Môn Vân Lôi liền suy nghĩ như vậy: nay ta đã đủ hết những gì nên học. Xong lại nghĩ thầm, sách vở có ghi những bà La Môn có học, người hành pháp thuật xong phải báo ơn thầy. Nay những gì cần học ta đều biết hết, nay ta phải báo đáp ân thầy. Nhưng mình nghèo thiếu, trống không, không có gì để cúng dường thầy. Ta hãy đi khắp nơi trong nước tìm những thứ cần. Rồi bà La Môn Vân Lôi liền đến chỗ thầy, bạch thầy rằng: những phương pháp kỹ thuật mà bà La Môn học, nay con đã biết rồi. Nhưng trong sách lại ghi những người học pháp thuật rồi phải báo ơn thầy. Song con lại nghèo thiếu, không có vàng bạc trân bảo có thể cúng dường. Nay con muốn đi khắp nơi trong nước tìm kiếm tài vật dùng cúng dường thầy. Bà La Môn Gia Nhã Đạt liền nghĩ thầm: bà La Môn Vân Lôi này được ta yêu mến, không rời khỏi tâm. Dù ta có chết còn không thể xa lìa, huống chi hôm nay muốn bỏ ta đi. Nay ta phải làm sao để giữ ở lại cho được? Khi đó bà La Môn Gia Nhã Đạt liền bảo Vân Lôi: anh bà La Môn, nay vẫn có điều bà La Môn cần phải học mà anh còn chưa biết. Bà La Môn Vân Lôi liền đến trước bạch thầy, cúi mông được chỉ dạy những gì chưa đọc tụng. Khi đó bà La Môn Gia Nhã Đạt liền suy nghĩ làm ra bài tụng 500 từ, bảo Vân Lôi: nay có sách này gọi là tụng 500 lời, anh nên học thuộc. Vân Lôi bạch: mong thầy truyền thọ, con muốn được đọc tụng. Tỳ kheo nên biết, bây giờ Gia Nhã Đạt liền truyền cho đệ tử bài tụng 500 lời này. Qua chưa được mấy ngày, tất đều thông suốt. Bà La Môn Gia Nhã Đạt bảo 500 đệ tử: bà La Môn Vân Lôi này kỹ thuật đầy đủ, không việc gì không thông, ta đặt tên ngay là Siêu Thuật. Bà La Môn Siêu Thuật này rất là tài cao, thiêm văn, địa lý, không gì không xuyên suốt. Thư sớ, văn tự cũng đều biết rõ. Bà La Môn Siêu Thuật qua mấy ngày sau lại thưa với thầy: pháp kỹ thuật mà bà La Môn đã học, nay con biết hết rồi. Song trong sách ghi lại những người học pháp thuật rồi phải báo ơn thầy. Nhưng con lại nghèo thiếu, không có vàng bạc, trân bảo có thể cúng dường thầy. Nay muốn đi khắp nơi trong nước tìm kiếm tài vật để cúng dường thầy, cúi mong thầy cho phép. Bà La Môn Gia Nhã Đạt bảo: anh biết đúng thời. Bà La Môn siêu thuật đến trước lễ sát chân thầy, rồi liền lui đi. Bây giờ, cách thị trấn của Đại Quốc Bát Ma không xa, có nhiều Bà La Môn tập hội lại một chỗ, đang thiết đại tế đàn, và cũng để giảng luận. Lúc đó, có 84.000 Bà La Môn cùng tụ tập. Vị thượng tọa đệ nhất cũng đọc tụng thư sớ ngoại đạo, không gì không tin tường. Hiểu biết thiên văn địa lý, tinh tú, biến quái, tất đều biết rõ. Mỗi người khi sắp giải tán, họ liền lấy 500 lượng vàng, một cây gậy vàng, bình nước rửa bằng vàng và 1.000 con bò dùng dâng lên vị thượng sư và thượng tọa đệ nhất. Bây giờ Bà La Môn siêu thuật nghe cách nước lớn Bát Ma không xa có 84.000 Bà La Môn đang tụ tập là một chỗ. Họ có thi nghệ thuật, người thắng được 500 lượng vàng, một cây gậy vàng, một bình nước rửa bằng vàng và 1.000 con bò. Bà La Môn siêu thuật nghĩ thầm: nay ta sao phải đi khất cầu từng nhà, chẳng bằng đến đám đông kia cùng so tài nghệ. Rồi Bà La Môn siêu thuật liền đến chỗ đám đông. Bây giờ nhiều Bà La Môn từ xa trông thấy Bà La Môn siêu thuật, mọi người đều hô to: lành thay từ chủ, nay được lợi lớn mới khiến Phạm Thiên đích thân giáng hạ. Khi ấy 84.000 Bà La Môn đều đứng dậy cùng nghênh đón, đồng loạt nói rằng: kính đại Phạm Thần Thiên mới đến. Bà La Môn siêu thuật nghĩ thầm: các Bà La Môn này gọi ta là Phạm Thiên, nhưng ta lại chẳng phải Phạm Thiên. Rồi Bà La Môn siêu thuật nói với các vị Bà La Môn rằng: thôi, thôi các hiền giả, chớ gọi tôi là Phạm Thiên. Quý vị không nghe sao? Phía Bắc Tuyết Sơn có thầy của chúng Bà La Môn tên Gia Nhã Đạt, thiên văn địa lý không gì không tinh thông. Các Bà La Môn nói: chúng tôi có nghe nhưng chưa từng gặp. Bà La Môn siêu thuật nói: tôi chính là đệ tử của vị ấy, tên là Siêu Thuật. Rồi Bà La Môn siêu thuật liền quay sang vị thượng tọa đệ nhất trong chúng ấy báo rằng: nếu ngài biết kỹ thuật, xin nói cho tôi nghe. Bấy giờ người đứng đầu trong chúng kia liền quay sang Bà La Môn siêu thuật tụng ba tạng kỹ thuật, không hề sai sót. Bà La Môn siêu thuật nói với vị thượng tọa kia rằng: một câu 500 lời, ông hãy nói đi. Lúc đó vị thượng tọa kia nói: tôi không hiểu nghĩa này, cái gì là một câu 500 lời? Bà La Môn siêu thuật bảo: quý vị hãy yên lặng nghe nói một câu 500 lời, nói về tướng của bậc đại nhân. Tỳ kheo nên biết. Bấy giờ Bà La Môn siêu thuật liền tụng thuật ba tạng và một câu 500 lời về tướng của bậc đại nhân. Khi ấy 84.000 Bà La Môn khen: chưa từng có, thật là hy hữu. Từ trước chúng ta chưa nghe một câu 500 lời về tướng của bậc đại nhân. Nay tôn giả nên đứng đầu làm thượng tọa đệ nhất. Bấy giờ Bà La Môn siêu thuật thay chỗ thượng tọa kia rồi, liền ngồi vào chỗ cao nhất. Lúc đó thượng tọa của chúng kia trong lòng rất tức giận, phát thệ nguyện như vậy: người này thay chỗ ngồi của ta, tự thế vào chỗ đó. Những phước mà ta có được nhờ tụng kinh, trì giới, khổ hạnh, nay đều đem hết để vào lời thề. Những nơi nào người này sanh ra, những việc gì người này muốn làm, ta luôn luôn phá hỏng công việc của nó. Lúc đó, người chủ cúng thí liền xuất 500 lạng vàng và một cây gậy vàng, một bình nước rửa bằng vàng, 1.000 con bò và một cô gái đẹp, đem đưa cho thượng tọa để chú nguyện. Bây giờ thượng tọa bảo chủ nhân rằng: nay tôi nhận 500 lạng vàng, gậy vàng và bình nước rửa bằng vàng này đem cúng dường thầy tôi, còn cô gái và 1.000 con bò này trả lại cho thí chủ. Vì sao vậy? Vì tôi không tập hành dục, cũng không chứa của. Bà La Môn siêu thuật, sau khi nhận gậy và bồn tắm rửa bằng vàng, rồi liền đi đến nước lớn Bát Ma. Vua nước đó tên là Quang Minh. Lúc đó nước này thỉnh Như Lai đính quan và chúng tỳ kheo cúng dường y phục ẩm thực. Bấy giờ vua nước này thông báo trong thành, người dân nào có hương hoa hết thảy không được bán, nếu có ai bán sẽ bị phạt nặng. Ta tự xuất tiền ra mua, không cần đem bán. Lại ra lệnh nhân dân rưới nước quét dọn làm cho sạch, không để có đất cát dơ bẩn, treo tràng phan, bảo cái, lụa là, rưới hương thơm trên đất, sướng ca kỹ nhạc, không thể tính kể. Bà La Môn kia thấy vậy, liền hỏi người đi đường rằng, nay là ngày gì mà rưới nước quét dọn đường xá, dẹp bỏ bất tịnh, treo tràng phan bảo cái, lụa là, không thể tính kể. Chẳng lẽ thái tử của quốc chủ nay kết hôn chăng? Người đi đường kia đáp, bà La Môn không biết sao, hôm nay vua nước lớn Bắc Ma thỉnh đính quan Như Lai, Chí Chơn, Đẳng Chánh Giác cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, nên mới sửa sang đường xá bằng phẳng, treo tràng phan bảo cái lụa là. Giả lại, trong bí điển của bà La Môn cũng có lời này, Như Lai xuất thế rất khó gặp được, rất lâu mới xuất hiện, thật khó có thể gặp được. Cũng như Hoa Ưu Đàm Bác thật rất lâu mới xuất hiện. Đây cũng như vậy, Như Lai xuất hiện ở đời thật không thể gặp được. Lại trong sách Bà La Môn cũng nói, có hai người ra đời rất khó gặp được, hai người ấy là ai? Như Lai và Chuyển Luân Thánh Dương, hai người này xuất hiện rất khó gặp được. Bây giờ người kia là nghĩ rằng, tại sao phải cấp tốc báo ơn thầy? Nay ta hãy đem 500 lạng vàng này dâng lên đức đính quan Như Lai. Ông lại nghĩ như vậy, trong sách có ghi Như Lai không nhận vàng bạc trân bảo, ta có thể đem 500 lạng vàng này dùng mua hoa hương trải lên Như Lai. Lúc đó Bà La Môn liền vào trong thành tìm mua hương hoa. Bấy giờ người đi lại trong thành bảo rằng, Bà La Môn không biết sao quốc vương có ra lệnh ai bán hương hoa sẽ bị phạt nặng. Bà La Môn siêu thuật kia liền nghĩ như vậy, ta đây phước mỏng tìm hoa không được nên biết làm sao. Ông liền trở ra khỏi thành, đứng ở ngoài cổng. Khi ấy có nữ Bà La Môn tên là Thiệm Dị, cầm bình đi lấy nước, tay cầm 5 cành hoa. Bà La Môn thấy vậy, nói với người nữ kia, này cô em, tôi đang cần hoa, cô em bán cho tôi. Nữ Bà La Môn hỏi, tôi làm em ông hồi nào, ông có biết cha mẹ tôi không? Khi ấy Bà La Môn siêu thuật lại nghĩ rằng, cô gái này tánh hành phóng khoáng, có ý đùa giỡn, liền nói lại rằng, thưa cô, tôi sẽ trả giá phải chăng, xin cô nhường lại tôi hoa này. Nữ Bà La Môn đáp, ông há không nghe đại vương có nghiêm cấm không được bán hoa sao? Bà La Môn nói, thưa cô, việc này không khó, vua không làm gì cô đâu. Nay tôi cần gấp 5 cành hoa này, tôi được hoa này, cô được giá cao. Nữ Bà La Môn hỏi, ông cần gấp hoa để làm gì? Bà La Môn đáp, hôm nay tôi thấy có đất lành nên muốn trồng hoa này. Nữ Bà La Môn nói, hoa này đã bị lìa khỏi gốc nó, chắc chắn không thể sống, làm sao lại nói tôi muốn trồng? Bà La Môn đáp, như hôm nay tôi thấy ruộng tốt, trồng tro nguội còn sống, huống chi hoa này. Nữ Bà La Môn hỏi, ruộng tốt gì mà trồng tro nguội cũng sống? Bà La Môn đáp, thưa cô, có Đức Phật đính quan Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Nữ Bà La Môn hỏi, Phật đính quan Như Lai là hạng người nào? Bà La Môn liền trả lời cô kia, đính quan Như Lai có đức như vậy, có giới như vậy, thành tựu các công đức. Nữ Bà La Môn nói, giả sử vị ấy có công đức, nhưng ông muốn cầu phước gì? Bà La Môn trả lời: Mong tôi đời sau như Đức Đính Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, công đức, cấm giới cũng sẽ như vậy. Nữ Bà La Môn nói: Nếu ông hứa với tôi đời đời làm vợ chồng, tôi sẽ cho ông hoa này. Bà La Môn nói: Sự tu hành của tôi là ý không dính mắc dục. Nữ Bà La Môn nói: Như thân tôi hiện tại không mong làm vợ ông, nhưng đời sau sẽ làm vợ ông. Bà La Môn siêu thuật nói: Sở hành của Bồ Tát làm không có luyến ái. Nếu như cô làm vợ tôi, đó là phá hoại tâm tôi. Nữ Bà La Môn nói: Tôi quyết không phá hoại tâm ý bố thí của ông. Nghi dù ông đem thân tôi bố thí cho người khác, tôi quyết không phá hoại tâm bố thí. Khi ấy, ông liền đem 500 tiền vàng dùng mua 5 cành hoa cùng với người nữ kia lập thề nguyện với nhau, rồi từ biệt đi. Bây giờ, Đính Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác đến giờ khoác y cầm bát cùng với tỳ kheo tăng dây quanh trước sau đi vào nước lớn Bát Ma. Phạm Chí siêu thuật từ xa thấy Đức Đính Quang Như Lai dung mạo đoan chánh, ai thấy cũng hoan hỷ, các căn tịch tỉnh, bước đi tề chỉnh, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, giống như nước lắng trong, không có cợn nhơ, ánh sáng chiếu khắp, không bị ngăn chặn, cũng như núi báu xuất hiện trên các núi. Thấy rồi, trong lòng ông rất hoan hỷ đối với Như Lai. Ông cầm 5 cành hoa này đến chỗ Đính Quang Như Lai, đến nơi rồi đứng qua một bên. Bà La Môn siêu thuật bạch Phật Đính Quang rằng: Mong Thế Tôn hãy nhận lấy và thọ ký cho con. Nay nếu Thế Tôn không thọ ký, con sẽ dứt mạng căn ngay tại đây, không mong sống nữa. Thế Tôn bảo rằng: Bà La Môn, không thể chỉ với 5 cành hoa này mà được thọ ký vô thượng đẳng chánh giác. Bà La Môn bạch: Mong Thế Tôn thuyết cho con nghe sở hành của Bồ Tát. Đức Phật Đính Quang bảo: Sở hành của Bồ Tát là không tiếc lẫn. Bây giờ Bà La Môn liền nói kệ: Không dám đem cha mẹ mà bố thí cho người, Phật, thánh nhân, trưởng thượng cũng không dám đem thí, nhật nguyệt soi khắp đời, cả hai không thể thí. Ngoài ra thí được hết, ý quyết không gì khó. Bây giờ Đức Phật Đính Quang dùng cậy này đáp Bà La Môn: Sự thí mà ông nói cũng chẳng phải lời Phật, nên nhẫn khổ ức kiếp. Thí đầu, thân, tai, mắt, vợ con, nước, của báo, xe, ngựa và tôi tớ. Nếu ông kham chịu thí, nay ta thọ ký cho. Bây giờ siêu thuật lại nói kệ này: Núi lớn hừng như lửa, ức kiếp chịu đội mang, không thể phá đạo tâm, chỉ mong giờ thọ ký. Bây giờ Đính Quang Như Lai yên lặng không nói. Bà La Môn kia tay cầm 5 cành hoa, gối phải chấm đất rải lên Đức Đính Quang Như Lai và nói như vậy: Nguyện đem phước lành này dành đời sau sẽ được như Đính Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, không có khác. Rồi ông trải tóc mình lên dũng bùn thầm nguyện: Nếu Như Lai truyền thọ ký cho tôi, thì hãy dùng chân dẫm lên tóc tôi mà đi qua. Tỳ kheo nên biết, bây giờ Đính Quang Như Lai quán sát những suy nghĩ trong tâm Bà La Môn, liền bảo Bà La Môn: Tương lai ông sẽ làm Phật Thích Ca Văn Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. Bây giờ Bà La Môn siêu thuật có người đồng học tên là Đàm Ma Lưu Chi đứng bên cạnh Như Lai. Thấy Đính Quang Như Lai truyền thọ ký cho Bà La Môn siêu thuật, lại dùng chân đạp lên tóc. thấy vậy liền nói như vậy: Sa môn đầu trọc này, sao dám dẫm chân lên tóc của bà La Môn thanh tịnh này? Đây là hành vi của phi nhân. Phật bảo các tỳ kheo: Bà La Môn Gia Nhã Đạt lúc đó há là người nào khác chăng? Chớ có nghĩ như vậy, bởi vì Gia Nhã Đạt lúc ấy nay chính là Bạch Tịnh Dương. Vị thượng tọa của 84,000 Bà La Môn lúc đó nay là Đề Bà Đạt Đa. Bà La Môn siêu thuật lúc đó nay chính là ta. Nữ Bà La Môn bắn qua lúc đó nay chính là Cù Di. Từ chủ lúc ấy nay chính là Bà La Môn chấp trượng. Đàm Ma Lưu Chi lúc đó miệng tuôn lời thô tục, nay chính là Đàm Ma Lưu Chi hiện nay. Song Đàm Ma Lưu Chi trong vô số kiếp lại thường làm súc sanh, thọ thân sau cùng là thân cái dài 700 do tuần trong đại dương. Từ đó mạng chung sanh đến chốn này theo hầu thiện tri thức, thường gần gũi thiện tri thức, tập các pháp lành, các căn thông lợi. Vì nhân duyên này nên ta nói lâu rồi mới đến chốn này. Đàm Ma Lưu Chi lại cũng tự trình bày: Thật vậy Bạch Thế Tôn, lâu rồi con mới đến nơi này. Cho nên các tỳ kheo thường phải tu tập thân, khẩu, ý, nghiệp. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay ta sẽ thuyết về thí dụ có người như sư tử, có người như dê. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo đáp: Kính dâng Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: Người kia vì sao như sư tử? Ở đây, này tỳ kheo, hoặc có người được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Người đó được rồi liền tự dùng, không khởi tâm nhiễm trước, cũng không có dục ý, không khởi các tưởng, hoàn toàn không nghĩ tưởng đến những thứ đó. Tự biết pháp xuất yếu, cho dù không được lợi dưỡng, không khởi loạn niệm, không tâm tăng giảm, như sư tử chú ăn thịt thú nhỏ. Lúc đó, vua loài thú cũng không nghĩ cái này ngon, cái này không ngon, không khởi tâm đắm nhiễm, cũng không dục ý, không khởi các tưởng. Người này cũng lại như vậy, nếu được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, người đó được rồi liền tự dùng, không khởi ý tưởng đắm trước, cho dù không được cũng không có các niệm tưởng. Lại có người nhận người cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, được rồi liền tự dùng, lại khởi tâm nhiễm trước, sinh tâm ái dục, không biết đạo xuất yếu. Giả sử không được thì luôn luôn nghĩ tưởng đến những thứ đó. Nếu người đó được cúng dường, đối với các tỳ kheo mà tự cống cao, quỷ bán người khác, những y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, tọa cụ, thuốc trị bệnh mà ta có, các tỳ kheo này không thể có được vậy. Cũng như trong đàn dê lớn, có một con dê rời đàn, thấy đống phân lớn, con dê này ăn phân no rồi, quay lại trong đàn dê, liền tự cống cao. Ta có được ăn ngon, bầy dê này không thể ăn được. Ở đây cũng như vậy, nếu có một người được lợi dưỡng, y phục, giường chiếu, ngoạ cụ, thuốc men chữa bệnh, khởi các loạn tưởng, sanh tâm nhiễm trước, liền đối với các tỳ kheo mà tự cống cao. Ta có được cúng dường, các tỳ kheo này không được cúng dường. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học như sư tử chúa, chớ như con dê, các tỳ kheo, hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo, nếu có chúng sanh biết báo đáp, người này đáng kính, ân nhỏ còn không quên huống chi ân lớn, cho dù người đó cách chốn này ngàn do tuần, trăm ngàn do tuần mà không là xa, cũng như gần ta không khác. Vì sao vậy? Tỳ kheo nên biết, vì ta thường khen ngợi người biết báo đáp. Có những chúng sanh không biết báo đáp, ân lớn còn quên huống chi ân nhỏ, kẻ đó chẳng gần ta, ta chẳng gần kẻ đó. Giả sử Khoát Tăng và Lê hầu hạ bên ta, kẻ này cũng như xa. Vì sao vậy? Ta không bao giờ nói về người không báo đáp. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy nhớ báo đáp, chớ học không báo đáp. Các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo, nếu có người lười biếng gieo trồng hành vi bất thiện, có sự tổn hại trong các sự, nếu có người siêng năng không lười biếng, người này tối diệu, có tăng ích trong các thiện pháp. Vì sao vậy? Bồ Tát Di Lặc trải qua 30 kiếp mới thành Phật Chí Chân, đẳng chánh giác. Ta nhờ tâm dõng mãnh, sức tinh tấn nên khiến Di Lặc ở sau. Hằng sa các Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác thời quá khứ đều do dõng mãnh mà được thành Phật. Do phương tiện này nên biết lười biếng là khổ, tạo các hành ác, có tổn hại trong các sự. Nếu có tâm dõng mãnh, tinh tấn mạnh, có tăng ích trong các công đức thiện. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy niệm tinh tấn, chớ có lười biếng. Các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo, tỳ kheo A Lan Giả nên tu hành hai pháp. Hai pháp gì? Đó là chỉ và quán. Nếu tỳ kheo A Lan Giả đắc tịch tỉnh, tịch diệt, tỉnh chỉ thì thành tựu giới luật, không mất oai nghi, không phạm cấm hạnh, tạo các công đức. Nếu tỳ kheo A Lan Giả lại được quán rồi, điền quán và biết như thật rằng đây là khổ, quán biết như thật rằng đây là khổ tập, khổ diệt, khổ đạo xuất yếu. Người đó quán như vậy rồi, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu, bèn được trí giải thoát. Biết như thật rằng sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Chư Như Lai Chí Chơn, chánh đẳng giác thời quá khứ, nhờ hai pháp này mà được thành tựu. Vì sao vậy? như khi Bồ Tát ngồi tại cây Thọ Dương, trước tiên tư duy pháp chỉ và quán này. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát đã đắc chỉ rồi, bèn có thể hàng phục được các ma quán. Nếu Bồ Tát đạt được quán rồi, ngay sau đó liền đạt được ba đặc trí thành vô thượng chí chân đẳng chánh giác. Cho nên, này các tỳ kheo, tỳ kheo A Lan Giả nên tìm cầu phương tiện hành hai pháp này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo. Tỳ kheo A Lan Giả, sống ở nơi nhàn tĩnh, không sống trong chúng, thì thường phải cung kính, phát tâm hoan hỷ. Nếu tỳ kheo A Lan Giả sống ở nơi nhàn tĩnh mà không có cung kính, không phát tâm hoan hỷ, thì dù ở trong chúng cũng bị người chỉ trích rằng vị ấy không biết pháp của A Lan Giả. Sao gọi là tỳ kheo A Lan Giả mà không có tâm cung kính, không phát hoan hỷ? Lại nữa, tỳ kheo A Lan Giả sống ở nơi nhàn tĩnh, không ở trong chúng, thì thường phải tinh tấn, chớ có lười biếng, phải hiểu rõ yếu chỉ các pháp. Nếu tỳ kheo A Lan Giả nào ở nơi nhàn tĩnh mà có tâm lười biếng tạo các hành ác, kẻ đó ở trong chúng bị người chỉ trích. Tỳ kheo A Lan Giả này lười biếng không có tinh tấn, cho nên này tỳ kheo A Lan Giả ở nơi nhàn tĩnh không ở trong chúng, thường phải quyết chí phát tâm hoan hỷ, chớ có lười biếng và không có cung kính, niệm tưởng hành tinh tấn, ý không thay đổi, sẽ thành tựu đầy đủ trong các thiện pháp. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo. Có hai hạng người không thể khéo thuyết pháp ngữ. Hai hạng gì? Thuyết gì tính cho người không có tính? Việc này thật khó. Thuyết gì thí cho người tham lam keo kiết? Đây cũng thật khó. Lại nữa, tỳ kheo, thuyết gì tính cho người không có tính? Họ liền nổi sân nhuế, khởi tâm gây tổn hại, cũng như chó dữ thêm mũi lại bị thương, càng trở nên hung dữ. Các tỳ kheo, đây cũng như vậy, thuyết gì tính cho người không có tính? Họ liền nổi sân nhuế, khởi tâm gây tổn hại. Lại tỳ kheo, thuyết gì thí cho người tham lam keo kiết? Họ liền sanh sân nhuế, khởi tâm gây tổn hại, cũng như ung nhọt chưa mùi, lại bị dao cắt, đau không chịu nổi. Đây cũng như vậy, thuyết gì thí cho người tham lam keo kiết? Họ liền sanh sân nhuế, khởi tâm gây tổn hại. Này tỳ kheo, đó gọi là có hai hạng người này khó thuyết pháp cho họ. Lại nữa tỳ kheo, có hai hạng người dễ thuyết pháp cho nghe. Sao gọi là hai? Thuyết tính cho người có tính, thuyết thí cho người không tham lam keo kiết. Này tỳ kheo, nếu thuyết tính cho người có tính, họ liền hoan hỷ, ý không hối tiếc. Như người mắc bệnh, nói cho thuốc trừ bệnh liền được bình phục. Đây cũng như vậy, thuyết tính cho người có tính, họ liền hoan hỷ, tâm không thay đổi. Nếu lại thuyết thí cho người không tham lam keo kiết, họ liền hoan hỷ, tâm không có tiếc. Cũng như có trai, gái, xinh đẹp, thích tắm rửa mặt mày, tay chân, rồi lại có người mang hoa đẹp đến cho để tăng trưởng nhan sắc, lại đem y phục, trang sức tốt đẹp tặng những người đó. Họ được vậy rồi, lòng càng hoan hỷ. Đây cũng như vậy, thuyết thí cho người không tham lam keo kiếp, họ liền được hoan hỷ, không có tâm tiếc. Này tỳ kheo, đó gọi là có hai hạng người này dễ thuyết pháp cho. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học có tính, hãy học bố thí, chớ có sang tham. Này các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai pháp mà người phàm phu bố thí đến thì được công đức lớn, thành quả báo lớn, được vị Cam Lồ, đến chỗ Vô Di. Hai pháp ấy là gì? Cúng dường cha và mẹ. Đó là hai hạng người mà nếu cúng dường đến thì được công đức lớn, thành quả báo lớn. Lại nữa, cúng dường một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, được công đức lớn, được quả báo lớn, được vị Cam Lộ, đến chỗ Vô Di. Cho nên các tỳ kheo thường niệm hiếu thuận cúng dường cha mẹ. Các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai người không thể báo ơn hết được mà hãy khuyên làm điều thiện. Hai người đó là ai? Đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, nếu có người vai trái dắt cha, vai phải dắt mẹ, trải qua ngàn vạn năm, lo áo quần, cơm nước, giường nệm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, đại tiện, tiểu tiện ngay ở trên vai, vẫn chưa thể báo ơn hết được. Tỳ kheo nên biết, cha mẹ ân trọng, bồng bế, nuôi dưỡng, tùy lúc giữ gìn, không lỡ thời tiết, xem như mặt trời mặt trăng. Do phương tiện này mà biết ân này khó báo đáp. Cho nên, này các tỳ kheo phải cúng dường cha mẹ, thường phải hiếu thuận, không lỡ thời tiết. Các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 12. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Bàn Đặc bảo người em là Châu Lợi Bàn Đặc, nếu ngươi không thể học thuộc giới, hãy trở về làm bạch y. Khi đó Châu Lợi Bằng Đặc nghe những lời này, liền đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, đứng ở ngoài cửa mà rơi lệ. Bây giờ Thế Tôn bằng thiên nhãn thanh tịnh quán thấy tỳ kheo Châu Lợi Bằng Đặc này đứng ở ngoài cửa than khóc không xiết. Thế Tôn từ trong tịnh thất đi ra, tự như kinh hành, đến ngoài cửa Tinh Xá Kỳ Hoàng, rồi hỏi Châu Lợi Bằng Đặc: Tỳ kheo, vì sao ở đây than khóc? Châu Lợi Bằng Đặc đáp: Bạch Thế Tôn, con bị anh xua đuổi, nếu con không học thuộc giới được thì trở về làm bạch y, không nên sống ở đây, cho nên con than khóc. Thế Tôn bảo: Tỳ kheo, chớ ôm lòng lo sợ, ta thành vô thượng đẳng chánh giác, không phải do Bằng Đặc anh của ngươi mà đắc đạo. Bây giờ, Đức Thế Tôn cầm tay dẫn Châu Lợi Bằng Đặc về tịnh thất, chỉ chỗ bảo ngồi. Thế Tôn lại dạy cầm chổi quét: Ngươi đọc thuộc từ này, nó là từ gì? Thì Châu Lợi Bằng Đặc học được từ quét lại quên từ chổi. Nếu học thuộc được từ chổi lại quên từ quét, Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc tụng hai từ chổi quét này qua mấy ngày. Song cái chổi quét này là để trừ sạch bụi bẩn. Châu Lợi Bằng Đặc lại nghĩ như vậy: Trừ là gì? Bẩn là gì? Bẩn là tro, đất, ngói, đá. Trừ là làm cho sạch. Lại nghĩ như vậy: Thế Tôn, vì sao đem việc này dạy cho ta? Nay ta phải tư duy nghĩa này. Vì tư duy nghĩa này, lại nghĩ như vậy: Nay trên thân ta cũng có bụi bẩn, Ta tự ví dụ, sao là trừ, sao là bẩn. Ông lại nghĩ thầm, dính kết là bẩn, trí huệ là trừ. Nay ta có thể dùng chổi trí huệ quét dính kết này. Rồi Tôn giả Châu Lợi bàn đặt tư duy năm thủ quẩn là thành, là hoại. Cái gọi là sắc này, sắc tập, sắc diệt. Cái gọi là thọ, tưởng, hành, thức này là thành, là bại. Sau khi tư duy năm thủ quẩn này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát hữu lậu, vô minh lậu, đã được giải thoát, liền được trí giải thoát, biết như thật rằng sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, lại không còn tái sinh đời sau nữa, biết chúng như thật. Tôn giả Châu Lợi bàn đặt thành A-la-hán. Sau khi thành A-la-hán, Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên bạch Thế Tôn: Nay con đã có trí, nay đã có huệ, nay con đã hiểu được chổi quét. Thế Tôn bảo: Tỳ kheo, hiểu nó thế nào? Châu Lợi bàn đặt đáp: Trừ là huệ, bẩn là dính kết. Thế Tôn nói: Lành thay Tỳ kheo, như những lời ngươi nói, trừ là huệ, bẩn là dính kết. Bây giờ Tôn giả Châu Lợi bằng đặt hướng về Thế Tôn mà nói kệ này: Nay đã tụng thuộc đủ, như lời Phật đã dạy, trí huệ hay trừ kết không do hạnh nào khác. Đức Thế Tôn bảo: Tỳ kheo, như những lời ngươi nói chỉ bằng trí huệ chứ không do cái khác. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 13. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có hai pháp này không thể mong đợi, cũng không đáng yêu thích, bị người đời dứt bỏ. Hai pháp gì? Oán ghét gặp nhau. Điều này không thể mong đợi, cũng không đáng yêu thích, bị người đời dứt bỏ. Ân ái biệt ly, không thể mong đợi, cũng không đủ để yêu mến, bị người đời dứt bỏ. Này tỳ kheo, đó gọi là có hai pháp này bị người đời không ưa, không đáng mong đợi. Tỳ kheo, lại có hai pháp không bị người đời bỏ. Hai pháp gì? Oán ghét xa lìa, được người đời ưa thích. Ân ái hợp một chỗ, rất đáng yêu mến, được người đời ưa thích. Này tỳ kheo, đó gọi là có hai pháp này được người đời ưa thích. Này ta nói oán ghét gặp nhau, ân ái xa lìa này, lại nói oán ghét xa lìa, ân ái gặp nhau, là có nghĩa gì, có duyên gì? Tỳ kheo đáp: Thế Tôn là chủ của các pháp, cúi mong Đức Thế Tôn vì chúng con mà giảng. Các tỳ kheo nghe xong sẽ cùng phụng hành. Thế Tôn bảo: Lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt nói rõ cho các ngươi. Này các tỳ kheo, hai pháp này do ái mà khởi, do ái mà sanh, do ái mà thành, do ái xuất hiện, phải học đoạn trừ ái này, đừng để phát sanh. Các tỳ kheo, hãy học tập các điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành.
Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.